số 4. Chuyện số 6. Ẩn sĩ lõa thể Patika. Kệ này giống như kệ của này câu lưu tôn Phật: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Đức Phật tại Sa Vệ nói lên bài kệ pháp đó từ duyên khởi nơi một ngoại đạo lõa thể Patika. Vợ một gia chủ tại Sa Vệ lo cung cấp mọi nhu cầu cho ẩn sĩ lõa thể Patika, xem ông như con đẻ của mình. Bà được người láng giềng ca tụng, nói đến pháp nhũ của Phật nên muốn đến tinh xá nghe pháp. Nhưng mấy lần đến xin ẩn sĩ đều bị ông khuyên là không nên đi. Vì vậy bà định sẽ mời Thế Tôn đến tư gia để thuyết pháp. Chiều hôm đó bà cho cậu con trai đến tinh xá để thỉnh Thế Tôn vào sáng mai. Cậu bé đi ngang qua thất ẩn sĩ chào, bị ông ta bảo là đừng đi. Cậu không dám cãi lệnh mẹ, sợ bị rầy. Ông ta bèn bảo cậu đừng chỉ cho Thế Tôn đúng đường đi đến nhà, mà chỉ giả bộ như nhà cậu ở gần đó. Rồi khi về thì cậu phải chạy thật mau, làm như định đi đường khác, sau đó hãy đến gặp ẩn sĩ. Cậu bé vâng lời làm theo. Khi cậu thi hành mọi việc xong xuôi và trở lại nhà ẩn sĩ, ông khen ngợi cậu bé và hứa hẹn sẽ cùng nhau ăn cái phần dành cúng dường Phật. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ẩn sĩ đến nhà bà thí chủ cùng với cậu bé ngồi phòng bên trong. Các người láng giềng chét phụ nhà với phân bò, tô điểm bằng 5 thứ hoa, soạn sẵn chỗ ngồi thượng hạng cho Thế Tôn. Những người chưa thân cận với chư Phật không biết cách sửa soạn Phật tòa. Chư Phật cũng không bao giờ cần đến một người dẫn đường. Khi chư Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề làm rúng động 10.000 thế giới, mọi con đường đều trở nên rõ ràng đối với các ngài. Đường xuống địa ngục, đường đến súc sinh, ngạ quỷ, cõi người, cõi trời và đến cõi bất tử Niết Bàn. Chư Phật không cần phải được chỉ đường đến làng mạc, phố thị hay bất cứ chỗ nào. Do đó sáng sớm Đức Phật cầm bát đắp y đến thẳng nhà bà thí chủ. Bà ra khỏi nhà một đoạn thật xa để đón Phật, gieo mình xuống kính lễ theo Phật về nhà. Bà xối nước lên tay phải của Phật và cúng dường thức ăn hảo hạng, cứng và mềm. Bà đỡ lấy bát khi Thế Tôn thọ thực xong và thỉnh Ngài hồi hướng công đức. Bà lắng nghe Pháp và tán thán Như Lai: Hay thầy, hay thầy. Ẩn sĩ ngồi phía sau nghe thế nổi cáu, không nhận bà là đệ tử mình nữa và đứng dậy ra về, không quên hăm hè: Đồ phù thủy, mi sẽ thiệt hại vì tán thán ông ta. Sau đó ông ta dùng đủ lời lăng mạ vị tín nữ và Thế Tôn rồi bỏ đi. Bàng hoàng vì những lời mắng chửi của ẩn sĩ lõa thể, bà tán tâm, không thể chú ý nghe Thế Tôn thuyết pháp. Bà thú thật với Thế Tôn và được Ngài khuyên: Đừng bận tâm đến lời của kẻ ngoại đạo, không cần chú ý đến một người như thế. Chỉ nên nhìn lỗi mình là mình đã phạm hay chưa phạm. Và Phật nói lên pháp cú: Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Trong câu chuyện này, đây là một cái cách này nếu mà thực hành liền tại chỗ thì nó thành thiền định, cho nên nó rất là khó. Nếu mà mình không thực hành ngay tại chỗ thì nó có thể dễ hơn. Thực hành ngay tại chỗ là sao? Một người ta gây mình trước mặt mà mình có thể cái gây đó của người ta là lỗi người ta, mà mình có thể không có nhìn cái lỗi đó, và lập tức mình nhìn vào mình, nhìn xem mình đang làm gì, mình có sân hay không, mình sẽ có lỗ mãng lại hay không. Nhìn như vậy là chỉ nhìn mình, đừng có nhìn người. Làm được như vậy thì tâm sẽ định. Nhưng mà mình sẽ nhận xét tâm thức của mình khi mà cái sự tấn công của cái người kia nó đến tới tấp, thì mình sẽ bị cái áp lực, cái nhân chủng, cái nhân sân hận ở bên trong mình ấy, nó sẽ bị cái trợ duyên quá mạnh, nó sẽ phát sinh, nó phát tác liền. Nên nếu mà nó không có phải ngay trước mặt mình, nó lập tức ngay trước mặt, nó ở xa, thì mình có thể thực hành dễ hơn. Tức là mình nghe người đó chỉ trích mình qua một người khác nói lại, thì lúc đó mình thực hành sẽ dễ hơn. Nhưng mà bao giờ nó cũng trực tiếp trước mắt là cái chuyện mà nó rất là khó khăn. Cho nên nếu mà không có tu tập thiền định mà phải tu đúng, mình tu không đúng thì mình càng bị áp lực nặng mỗi lần mà nó trực tiếp, những cái tấn công trực tiếp đến với mình. Tu không đúng có nghĩa là mình tu thiền định là mình chỉ thủ giữ cái yên tĩnh, cái tĩnh lặng, chứ không phải là mình xả bỏ hay là đối trị cái ngã chấp và cái ngã sở chấp. Như vậy gọi là tu không có đúng. Nếu mà mình chỉ tu để thủ tĩnh thì động một cái nhẹ thôi là tâm mình nó cũng bị áp lực mạnh. Cho nên khi mình tu quán không chẳng hạn, thì mình quán ngay cái hiện tại của mình nó là không. Quán quá khứ không, quá vị lai không, quá cái hiện tại không. Quán như vậy, quá khứ hiện tại vị lai, và tập quán ngay trước mắt nó không. Thì cái đó dĩ nhiên nó rất là khó, khó cho cái quán không. Nhưng mà mình hiểu là nếu mà cái quán không mà nó thành công á, thì mình có thể thoát ra bất cứ một cái cảnh nào nó áp lực đến với mình. Cái quán không nó càng mạnh, nó càng có lý, tức là nó còn càng có huệ trợ giúp và hướng dẫn, thì cái quán không của mình á, nó càng khi mà nó gặp những cái hoàn cảnh nó tự nhiên là cái trí huệ chân thật nó mở ra. Còn nếu mà mình mà không có cái, khi mình tu tập quán mình không có cái trí huệ nó hướng dẫn á, thì mình cố gắng mình bám vào cái không có, không có, tất cả là không, thì lúc bây giờ nó thành ra là si mê, cho nên nó thành ra là chấp không và tà, nó lạc vào cái súc sinh. Một người họ chửi mình làm như là mình không hiểu không biết gì hết, mình thấy là không hết, nó giống như là nó chửi một con chim hay chửi con chó. Cho nên mình tập như vậy nó thành ra là hạnh của chó với chim. Cho nên mình biết là tu tập quán pháp Phật là nó phải có nghĩa, có lý, có tất cả những cái huệ trong nó. Cho nên cái tu tập như vậy nó rất là khó khăn. Nên cái câu chuyện mà câu pháp của Đức Phật dạy ở đây ấy, thì nó áp dụng rất rộng. Nhưng mà mình nói là ở trong trường hợp trong câu chuyện thực sự là mình bị một cái sốc gì đó, thì mình không còn tâm trí đâu mà chú ý đến chuyện khác, lắng nghe pháp hay bất cứ cái gì nữa. Thì ở đây ấy là cái sốc của bà thí chủ ở đây ấy là bà bị một ông ngày xưa nay coi như thầy của bá coi ông như là con đó. Bây giờ ông nổi giận, ông chửi, ông bỏ đi. Cho nên dĩ nhiên là bị một cái như vậy thì nó không còn tâm trí đâu, nghe gì nữa hết. Đó. Thì trong cái câu chuyện duyên khởi thì rất là khó. Nếu bà này bà có duyên thì nhiều kiếp bà mới gặp Phật, bà mới thỉnh Phật như vậy. Bà mà nghe, tức là cái duyên nó làm cho cái lực khuyên của Phật nó bà đón nhận. Bà đón nhận mạnh thật là mạnh á, thì tự nhiên là bà thoát. Cho nên trong Đại Thừa đó, nói lên như trong Kinh Viên Giác cũng nói lên cái vấn đề thiện tri thức. Thiện tri thức mà mình thấy khi mà như Đức Phật xuất hiện đó, thực sự đó, mà mình tín thành mà mình nghe lời 100% đó, là đắc quả. Nên đây là cái điều là một cái nhân duyên, là một cái duyên chính để cho mình biết là tại sao mà Đức Phật nói đơn giản mà các vị nó đắc quả. Thì mình phải biết rằng là nó có các vị nó mà đạt được cái tín thành đó, đó nó cũng nhiều đời trước. Nhưng mà đến đời này là cái chỗ mà đắc quả nó ở cái chỗ là nghe theo Đức Phật. Khi mà nghe theo mà cái sự thuận tùng nó 100% á, thì tự nhiên là những cái kia á, nó hết áp lực với mình, nó tan hết áp lực của nó. Cho nên trong Đại Thừa mới ca ngợi cái vấn đề mà Đức Phật mới nói lên cái chỗ mà thiện tri thức. Thì mình muốn không phải là cái người nào á, gặp Phật là cũng đạt được cái đó hết. Phải là một cái người có cái duyên, nhân duyên huân tập nhiều đời. Cho nên có người gặp Phật vẫn tạo ra cái oán thù. Biết vậy. Vì thế cho nên mình mới nhận xét, nhưng mà là muốn đạt được cái lòng tín vào Phật 100% thì mình phải có một cái huân tập cái nhân duyên tín đó. Mà cái huân tập chính nhất, cái nhân duyên tín mà chính nhất đó, nếu mà mình huân tập được cái đó là cái huân tập vào một thiện tri thức, một thiện tri thức phàm. Tức là khi mà mình còn ở trong vô minh ấy, khi mà mình còn ở trong cái thời mạt pháp thì nó đó, thì lúc đó các thiện tri thức nó là phàm. Mà nếu mình có một cái lòng tin ấy, mình hoàn toàn một cái thiện tri thức đó, thì là mình huân tập cái chủng tử. Và cái chủng tử mà thuận theo thiện tri thức đó, khi mà mình gặp Phật một cái á, là Phật nói A là mình thấy A, Phật nói B là mình thấy B. Cho nên cái chủng tử nó được huân tập, mình biết là nó có nhiều cách. Một là mình bây giờ mình nói, nghĩa là mình đừng có nói đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ cùng cực nó như là không có. Bây giờ mình nói nó, cho nó một cái chỗ bắt đầu nào đi. Thì một chỗ bắt đầu là trong một kiếp nào đó mình gặp Phật. Thí dụ như là Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng có một kiếp là phàm á, mà không có tin Tam Bảo. Và chính nhờ Ngài A-nan là thiện tri thức, Ngài A-nan dẫn đến gặp Phật. Mà bao nhiêu lần người bạn rủ đi á, nhất định không chịu đi. Cho nên người bạn đó cũng phải dùng phương tiện. Một hôm rủ nhau đi đâu, người bạn nó trên đường về, người bạn nó mới dẫn đi cái con đường mà người bạn nó biết rằng là đi trên con đường nó thường có Đức Phật ngồi dưới gốc cây ở cái chỗ đó, cho nên mới dẫn người bạn của mình đi theo con đường đó. Thì khi đến nơi thì cái người bạn mà là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, nhìn xa đến gần biết là Phật rồi là đứng lại không có đi nữa, muốn quay trở lại hay đi đường khác. Nhưng mà cái người bạn mà là Ngài A-nan đó, thì đến trước Đức Phật đảnh lễ. Đảnh lễ hỏi thăm này nọ, rồi mới vẫy người bạn kia lại, chạy đến kéo người bạn kia lại. Người bạn này miễn cưỡng lại. Mà khi lại đến trước Đức Phật đó, thì thấy tướng hảo oai nghi của Đức Phật, thì lập tức từ từ chắp tay, rồi xá, rồi từ từ là quỳ xuống. Thì dĩ nhiên là sau đó mới trở thành quy y. Thì mình biết đó là cái tiền thân mà Ngài A-nan là thiện tri thức của Đức Phật Thích Ca, đưa Đức Phật Thích Ca đến với đạo. Thì coi như là Đức Phật Thích Ca, nếu mình kể là bắt đầu từ cái lúc đó, coi như vậy. Thì những cái sự bắt đầu như vậy là nó bắt đầu từ nơi tướng hảo của Đức Phật. Thì do vì cái tâm của người ta, người ta thấy cái tướng, cái đẹp, cái oai nghiêm, thì tự nhiên người ta bị nhiếp phục. Cho nên có một số bắt đầu cái chủng tử kính thiện tri thức á, là ở chỗ sắc tướng như vậy. Nhưng mà cái sắc tướng nó không bao giờ mà nó đủ, nó không bao giờ nó vào sâu ở trong tâm được. Cho nên cái bắt đầu đó là một cái bắt đầu phía bên ngoài. Và khi cái vị đó được nghe pháp thì cũng do cái quy kính về cái sắc tướng đó, nó mà đón nhận cái pháp, nhưng mà nó cũng chưa có vào sâu được, bởi vì cái lắng nghe và tin nhận đó, nó chưa có chú tâm đến thực sự cái pháp, mà nó chú tâm đến cái sắc tướng, cho nên cứng cái sắc tướng nó quá, thành ra điều gì cũng nghe lời, cho nên nó thọ nhận, nhưng mà thực sự là nó chưa có tác ý, nó chưa có chú tâm đến cái pháp. Cho nên cái vị đó sẽ phải trải qua nhiều kiếp. Nó chưa có thể nghe là đắc đạo, nhưng mà bắt đầu nó có cái mầm mống. Thì cái mầm mống đó, nó là một cái duyên để đưa đến cái chỗ một cái mầm mống đắc đạo. Thì qua nhiều kiếp như vậy thì cái mầm mống đắc đạo nó sẽ đến bằng cách nào? Nó sẽ đến bằng cái cách là bắt đầu cái Phật pháp nó thấm dần, cái lòng tin nó tăng trưởng dần, tin vào sắc tướng á, thì rồi bắt đầu cái vị đó mới thấy quý cái pháp. Khi thấy quý cái pháp rồi á, thì nó mới là vị đó bắt đầu khai triển gặp thiện tri thức phàm. Lúc mà quy kính về thiện tri thức mà sắc tướng hảo á, cái đó là y nhân mà không có y pháp. Bây giờ bắt đầu nó thấm, cái pháp thấm dần nó, thì bắt đầu là y pháp mà không có y nhân. Thì khi mà y pháp mà không có y nhân, không có phải, đừng hiểu nghĩa là mình không cần thầy. Mình biết cái chỗ đó. Mà thầy là phàm, thầy xấu cũng được, thầy phàm cũng được, thầy có nhiều cái tính xấu cũng được, nhưng nếu thầy nói ra pháp đúng là y chỉ. Nó vậy, cái nghĩa đó nó là y pháp bất y nhân, nó có nghĩa vậy. Cho nên hai cái nó ngược nhau. Cái đầu tiên là vì kính thầy, vì thầy hảo, thầy đẹp, thầy oai nghi, đàng hoàng, thầy nó vậy đó. Cho nên y theo thầy để nhận pháp. Thầy là chính, mà nhân là chính, pháp là phụ. Thầy là y nhân bất y pháp. Thì sau này thấm cái pháp của đó thì thầy làm sao cũng được, miễn thầy nói pháp là y theo, là y chỉ. Thì cái lúc mà bắt đầu như vậy thì muốn thành tựu cái nhân đó thì nó phải đến với những cái vị thiện tri thức hoàn toàn không có cái bề ngoài, mà chỉ có cái pháp thôi. Tính tình có thể là rất là thường phàm, cái gì nó cũng vừa vừa phải phải, và đôi khi còn có nhiều cái hạnh nó nghịch. Cho nên trong viên giác ấy nói là cái chỗ mà có gia đình vợ con này nọ đó, đó gọi là thiện tri thức mà vào cái thời mạt pháp đó. Cho nên mình biết là còn có nhiều cái hạnh không hay nữa, nhưng nói ra là đúng với chính pháp. Hễ cứ nói pháp là nói đúng pháp. Thì lúc bây giờ đó, mình muốn có một cái chủng tử mà tín thành đúng mức á, thì lúc bây giờ đó mình phải có nhiều kiếp thực hành đối với các thiện tri thức như vậy. Thì lúc bây giờ nó huân tập thành ra một cái chủng tử. Cái chủng tử đó là cái chủng tử đắc đạo bằng cách tin thôi. Thì sau khi cái chủng tử đó nó được huân tập vào đó, thì đến một cái kiếp nào á, gặp Phật một cái á, là chắc chắn đắc đạo. Bây giờ nó đầy đủ nhân pháp đều viên mãn. Đó. Nó đầy đủ cả hai ở trong mình. Cho nên tin thôi, tin Phật thôi, nhận vào một cái là nó tỉnh ngộ liền. Cho nên mình biết là thực sự là tất cả các pháp là duyên khởi, nhưng mà làm như thế nào, tạo một cái nhân của nhân chủng như thế nào, làm nên một cái nhân chủng nó làm sao. Đã, muốn tạo thành một cái nhân chủng nó cũng phải có các cái duyên của nó, các cái nhân duyên của nó, và mình mới tạo thành được cái nhân chủng. Là cái nhân chủng của đạo á, mình phải làm như thế nào, mình phải hiểu như vậy. Cho nên là cái chính yếu mà mình nhận xét á, là nó ở nơi cái chính pháp, cái chính nghĩa, cái chân lý, mà cái chỗ mà nó đón nhận á, là cái chỗ chính để giác ngộ, nó là tâm của mình. Cho nên tâm mình nó phải được tôi luyện qua nhiều kiếp bằng nhiều cái nhân duyên, nó mới thành tựu được một cái chủng tử để đắc đạo. Cho nên nói một cái chủng tử nào nó còn xa hay nó đơn sơ thôi, tổng quát thôi, là để mình dễ hiểu, nhưng mà nó chưa có đủ vào chi tiết thì nó còn rất nhiều. Cho nên nếu mà cái bà thí chủ ở đây, bá mà có nhiều kiếp nhân duyên đó, đối với thiện tri thức, chính đạo, đối với chính pháp, bá đã đầy đủ đối với thiện tri thức phàm, thì bây giờ đó, Đức Phật mà nói một câu đó là bá, cái tâm của bá nó chuyển liền lập tức, và nó vào đạo ngay. Đặc biệt là khi mà cái chủng tử nó chín mùi ấy, thì những cái nhân duyên chướng ngại ấy, nó lại trở thành là một cái lực rất mạnh để đẩy cái chủng tử nó thành quả. Tại vì khi ấy, nó cũng như là những cái chướng ngại cuối cùng ở trong cái phần tỉnh thức của mình, nó là những cái chướng ngại cuối cùng. Khi mình gặp Phật, mình còn một cái tình cảm, ví dụ đối với con cái, đối với người ân, đối với gì gì, đối với tình nghĩa của cuộc đời, có ông thầy này, mình với ông thầy này cúng dường cũng bao nhiêu năm, học hỏi ông, tất cả những cái đó lắm lúc nó là một cái chướng ngại cuối cùng. Cái người đó ngay trong đời đó, nếu không nói là cuối cùng, nhưng mà ngay trong cái đời đó là một cái chướng ngại lớn nhất của người đó. Mà trong bất cứ một cái đời sống nào, cái chướng ngại, có thể đời sau nó có cái chướng ngại khác nó nặng hơn nữa, nhưng mà ở trong đời này cái chướng ngại chính của mình á, mà khi mà gặp đạo á, mà nó vượt qua một cái á, là người đó chứng đạo. Cho nên cái chỗ tình cảm nó là cái chỗ chấp ngã và chấp ngã sở. Vì thế nếu mà bà ta có một cái nhân chủng á, về tín thành đối với thiện tri thức á, nó đã chín mùi á, thì câu mà Đức Phật nói, Đức Phật đọc lên cái bài kệ pháp này là bà tỉnh ngộ liền, đắc Tu Đà Hoàn liền. Nhưng mà ở trong này không nói tiếp, nhưng mà một khi Đức Phật đã nhận lời thì đi đến á, thì mình biết rằng là bà sẽ chứng quả, có thể độ được. Tại vì trong những câu chuyện khác nữa, có những cái vị mà có uy tín lớn, đại gia, trưởng giả uy tín lắm, khi mà cũng theo đạo lõa thể này rất là mạnh, từ cái thời Đức Phật cho đến thời nay vẫn còn có bên Ấn Độ. Thì khi mà những ông trưởng giả đó, ông quy kính về Đức Phật đó, ông quy y Đức Phật đó, Đức Phật vẫn nói rằng là hãy tiếp tục cúng dường các cái vị thầy ngoại đạo đó của ông, tại vì ông là một người có uy tín. Cho nên nếu mà chuyển biến như vậy á, thì mình hiểu là Đức Phật không có nói tiếp là tại sao. Nhưng mà chuyển như vậy ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái nó dễ gọi là sụp đổ cho ngoại đạo, và nó dễ gọi là tạo nên một cái ân oán lớn, ảnh hưởng đến cho những cái người khác về sau này. Tức là sẽ còn rất nhiều vị ở ngoại đạo người ta chuyển sang đạo Phật. Mình biết như vậy. Và đồng thời Đức Phật cũng nhận rõ, mình phải hiểu như vậy, là những cái vị đó có duyên với cả hai bên. Vị nào mà hoàn toàn đó, mà chỉ có duyên với đạo Phật thôi, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật để cho cái duyên như vậy. Còn vị nào mà nó còn duyên với cả hai bên, cái duyên với ngoại đạo nó cũng chưa hết, thì Đức Phật sẽ nói hãy tiếp tục truyền hàng sang đạo Phật. Nó chưa đủ duyên thì nó có cái lợi nào hết, mà lắm lúc nó sẽ có nhiều cái hại nữa, thì cứ giữ nguyên cái vị trí vậy. Cho nên mình thấy mình phải hiểu biết cái đó để biết là tại sao Đức Phật như vậy. Cho nên lắm lúc mình nói nếu mình giết hết vi trùng trong người mình ấy, thì mình cũng chết luôn. Cho nên mình cũng phải chứa vi trùng chứ. Cho nên mình biết mình còn là con người, chưa có chứng đạo chứng gì ấy, mà mình còn tu được, mình còn có thể làm công đức, mình còn có thể tiến tu được, thì cũng phải chơi với vi trùng chứ. Mẹ hiểu nó như vậy đó. Cho nên phải biết rằng là khi Đức Phật nói là nó có lý lẽ và có lý do hết. Vì thế mình hiểu là thực sự là cái trường hợp và những cái trường hợp câu chuyện này cho mình biết là nó có nhiều nghĩa như vậy. Nếu bà ta mà đủ nhân duyên đó, đối với thiện tri thức đó, thì cái nhân duyên của thiện tri thức nó sẽ thắng hết tất cả những cái chấp ngã ngã sở, tức là những cái tình cảm tình nghĩa, những cái ấy là gọi là ân lâu đời lâu kiếp ở trong mình đó. Mà chỉ bằng cái lòng tin thôi là có thể nhập đạo. Như vậy. Còn nếu mà bà ta chỉ có cái nhân duyên với Phật để gieo nhân duyên trong đời này thì bà ta vẫn là phải có hai phía. Nên bây giờ cái bài pháp của Đức Phật nói là cái bài pháp này nó chung cho những người tu đạo học pháp. Cái câu chuyện của bà ta nó chỉ là một cái nhân duyên để nói lên, chứ nó không phải là cái đề tài chính của cái bài pháp này. Nó chỉ là một cái trợ duyên để nói lên là mình không nên nhìn lỗi người, xem người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm, là nhìn là kiểm soát chính mình. Bài kệ này là bài kệ tu thiền định. Nên ngài Câu Lũ Tôn mới nói cái bài kệ mà ông lấy mật ở đây hoa đó. Giống như vị tỳ khưu cũng giống vậy, khi vào xóm làng đừng có nhìn đến người ta làm cái này hay ta có làm kia đúng hay sai, mà cứ quán cái thân của mình, quán cái hành động đi khất thực của mình, cái pháp đi khất thực của mình có làm đúng nó hay không đúng nó. Thì ai mà quán như vậy được hoàn toàn thì người đó nhập định ngay ở trong tất cả những cái động. Nó là vậy. Nhưng mà nếu mà nói theo pháp của Đại Thừa nữa thì nếu mà mình định tâm ở trong những cái động, tâm của mình á, nó phải có một cái muốn, nó có hai cái cách. Một cách là mình thấy mình thôi, đừng có để đóng các căn lại, đừng có để các cảnh ngoài nó kéo. Làm mà được như vậy thì tâm nó định ghê lắm. Nhưng mà mình phải có cái pháp để nó thành chánh định. Không có cái pháp là nó thành cái si mê, nó thành cái vỏ ốc ở bên ngoài để che mình đi. Cho nên giữa cái trí với cái ngu á, nó sát nhau. Giữa một cái tối cao của trí huệ với một cái si mê dưới thấp cùng nó sát nhau. Nên đừng có nhìn thấy một cái, chỉ nhìn thấy cái hành động bên ngoài mà cho là như vậy là thiền định. Thấy một người đi mà ai có đụng, có ném đá vào người nữa cũng vẫn lặng thinh đi, vẫn nhiếp tâm đi, vẫn gì, mình đừng có nghĩ đó là tu đúng. ở trong một cái định là nó có cái si của chúng sinh và nó có cái chánh định siêu việt của những cõi trời, của chánh định của đạo Phật nữa, mà nó có cái si mê của chúng sinh nữa. Nó ở ngay nơi một cái mức đó, cho nên con người mình cứ bị cái tướng bên ngoài nó lừa, cứ chỉ nhìn hình tướng bên ngoài mà không có biết cái pháp và cái chính pháp và cái tà pháp nó như thế nào hết đó. Nên đó mình biết đó là chỗ quan trọng là như vậy. Đó, đó là cái chỗ định mà nó phải có cái chính pháp, tức là phải quán vào cái thân của mình và theo dõi cái thân của mình và từ từ thấy cái vô thường ở trong cái thân của mình, và từ từ thấy cái thân mình nó không có phải là ngã sở, nó không có ngã. Đó là như vậy á. Thì lúc bây giờ mình không cần cái thế giới xung quanh hết, mà nó mới là chánh tri kiến, giải thoát. Thì đó là cái định ở trong động thứ nhất. Cái định ở trong động thứ hai là cái trí huệ của Đại Thừa. Mở các căn ra, tiếp xúc hết và thấy tất cả các cảnh đó nó là không hết. Thì không có cái gì động ở trong đó hết. Đã. Cho nên tiếp xúc hết với các cảnh, quan sát thân căn tâm thức của mình, tất cả nó hòa hợp với nhau, nó hiện khởi. Không có một cái gì là thật pháp ở trong đó hết. Thì lúc bây giờ là định ở trong động. Định đó là định huệ. Đó mình tu tập làm sao đạt được cái chỗ đó. Thì cái điều trước tiên hết mình cũng phải tin tưởng cái pháp môn đó. Đó là cái điều trước hết đó. Rồi học hỏi cái ý nghĩa đó. Cho cái văn tư của mình đó, nó chân chứng. Rồi tu tập đó. Kiên nhẫn tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Thì đó là vậy. Rồi, tạm nghe vậy.